Công vụ các sứ đồ, chương 27. Phao-lô được giải đến Roma. Khi có quyết định cho chúng tôi đi tàu qua Italy, họ trao Phao-lô và một số tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Julio thuộc quân đoàn Augusta. Chúng tôi xuống một chiếc tàu xuất hành từ hải cảng Aramitium. Tàu ấy tính nhổ neo chạy ghé các hải cảng dọc vùng Asia. Chúng tôi giăng buồm ra khơi. Đồng hành với chúng tôi có Aristarc, là người Macedonia ở thành Thessalonica. Hôm sau, chúng tôi ghé vào hải cảng Sidon. Julio đối xử tử tế với Phao-lô. Ông cho phép Phao-lô đi thăm các bạn bè và để họ chăm sóc ông. Từ đó, chúng tôi ra khơi và đi vòng lên phía bắc đảo Chipre bởi vì gặp gió ngược. Sau khi chúng tôi vượt qua hải phận của Cilicia và Pamphylia, chúng tôi đến hải cảng Myra, thuộc miền Lycia. Ở đó, ông đại đội trưởng tìm được một chiếc tàu từ Alexandria sắp nhổ neo đi Italy, nên ông cho chúng tôi chuyển sang tàu đó. Tàu đi rất chậm, mất rất nhiều ngày và phải vất vả lắm chúng tôi mới đến được gần Cernidu. Vì gặp gió ngược, nên tàu phải chạy vòng xuống phía nam đảo Crete, đối ngang Sanh Môn. Tàu cứ chạy dọc theo bờ biển và phải vất vả lắm mới vào được một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành La Cê. Gặp bão giữa biển. Chúng tôi phải ở đó khá lâu. Bấy giờ, kỳ kiêng ăn đã qua rồi và chuyến hải hành càng trở nên nguy hiểm hơn. Phao-lô khuyên họ. Ông nói với họ: Thưa các ông, tôi nhận thấy chuyến hải hành này từ đây trở đi thật nguy hiểm. Chúng ta có thể bị thiệt hại lớn, không những có thể sẽ mất cả hàng hóa lẫn chiếc tàu, mà còn nguy cả đến tính mạng chúng ta nữa. Nhưng ông đại đội trưởng tin lời của viên tài công và người chủ tàu hơn lời của Phao-lô, vì hải cảng đó không thích hợp cho tàu đậu trong mùa đông, nên đa số tán đồng việc nhổ neo ra đi, với hy vọng có thể đến được Phoenix để tạm trú qua mùa đông. Đó là một hải cảng trên đảo Crete, hướng về phía Tây Nam và Tây Bắc. Thấy gió Nam thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được dự tính, nên họ nhổ neo cho tàu chạy dọc theo bờ đảo Crete. Nhưng chẳng bao lâu, một trận cuồng phong có tên là gió Đông Bắc từ trên đảo quật xuống. Thế là chiếc tàu bị bão cuốn đi. Vì không thể cho tàu chạy ngược với gió bão để trở vào bờ, chúng tôi đành để cho tàu cứ trôi theo chiều gió. Khi tàu trôi về phía nam của một đảo nhỏ tên là Cauda, chúng tôi phải khó khăn lắm mới giữ lại được chiếc xuồng cấp cứu. Sau khi kéo được chiếc xuồng ấy lên, họ tìm cách giữ cho tàu khỏi vỡ, nên đã lấy dây thừng buộc vòng dưới đáy tàu lại. Sau đó, họ sợ chiếc tàu bị mắc cạn ngoài khơi đảo City, nên họ thả neo xuống và cứ để tàu trôi theo chiều gió. Ngày hôm sau, tàu chúng tôi liên tục bị bão dồi dập dữ dội, nên họ quăng các hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu. Đến ngày thứ ba, họ tự tay quăng các đồ thiết bị trên tàu xuống biển. Trải qua nhiều ngày, chúng tôi không thấy mặt trời hay một vì sao nào. Trong khi đó, gió bão vẫn thổi mạnh và không chịu dứt. Cuối cùng, chúng tôi đành chấp nhận hết hy vọng được cứu thoát. Mọi người trên tàu chẳng màng ăn uống gì đã khá lâu, nên Phao-lô đứng giữa họ và nói: Thưa các ông, nếu các ông nghe lời tôi mà không rời khỏi Crete, thì chúng ta đã tránh được những thiệt hại và mất mát này rồi. Nhưng bây giờ tôi khuyên các ông hãy can đảm lên. Không ai trong các ông sẽ thiệt mạng, chỉ phải mất chiếc tàu này thôi. Vì đêm qua một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã đứng bên tôi và bảo rằng: Hỡi Phao-lô, đừng sợ, ngươi cần phải ứng hầu trước tòa án của Caesar. Và này, Đức Chúa Trời sẽ cho tất cả những người cùng đi trong chuyến hải hành với ngươi được sống. Vậy, xin các ông hãy can đảm lên, vì tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm y như lời Ngài đã phán, Chỉ có điều là chúng ta sẽ bị mắc cạn ở một hòn đảo nào đó. Đến đêm thứ 14 mà tàu chúng tôi vẫn còn trôi dạt trên biển Adria. Khoảng nửa đêm, các thủy thủ tưởng rằng tàu đã gần tới đất liền, nên họ thả trái dò xuống và thấy sâu 20 sải. Để cho tàu trôi một quãng nữa, họ lại thả trái dò xuống và thấy chỉ còn 15 sải. Sợ tàu sẽ đụng phải đá ngầm, nên họ thả 4 chiếc neo ở mũi tàu xuống, rồi cầu mong cho mau tới sáng. Lúc ấy, các thủy thủ tính bỏ tàu và trốn đi, nên họ thả chiếc xuồng cấp cứu xuống và lấy cớ là đi thả neo ở đằng mũi tàu. Phaolô nói với ông đại đội trưởng và các binh sĩ, nếu những người ấy không ở lại trên tàu, quý ông sẽ không được cứu sống đâu. Các binh sĩ liền cắt đứt những dây buộc chiếc xuồng cấp cứu để nó rớt xuống biển. Bấy giờ, trong khi chờ đợi trời sáng, Phaolô khuyên mọi người nên ăn chút thực phẩm. Ông nói, hôm nay là ngày thứ 14 rồi mà quý vị cứ trông ngóng, nhịn ăn và không ăn gì. Vì thế tôi khuyên quý vị hãy ăn chút gì đi, vì quý vị rất cần có sức để được cứu thoát. Không ai trong quý vị sẽ mất một sợi tóc trên đầu đâu. Sau khi ông nói như thế, ông lấy bánh tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người, rồi bẻ bánh ra và bắt đầu ăn. Thấy vậy, mọi người được lên tinh thần và bắt đầu ăn. Chúng tôi có cả thảy 276 người trên tàu. Sau khi đã ăn no, họ ném những bao lúa mì xuống biển cho tàu nhẹ bớt. Bị đắm tàu. Đến khi trời sáng, họ không nhận ra được đó là vùng đất nào, nhưng họ thấy có cái vịnh và một bãi biển. Vì thế, họ muốn cho tàu vào bờ nếu họ có thể lái tàu vào được. Vậy, họ cắt bỏ các neo lại dưới biển, đồng thời tháo dây cột bánh lái ra, rồi căng buồm ở đằng mũi lên và nương theo chiều gió để lái tàu chạy vào bờ. Nhưng tàu chạy nhầm vào bãi cát ngầm do hai dòng nước sáp lại nhau tạo thành, nên bị mắc cạn tại đó. Mũi tàu đâm vào cát, không nhúc nhích gì được, còn đằng lái thì bị sóng mạnh đập nát hết. Bấy giờ, các binh sĩ canh tù bàn với nhau nên giết tất cả các tù nhân, kẻo có ai lội đi và trốn thoát. Nhưng ông đại đội trưởng muốn cứu Phaolô nên ngăn cản họ thực hiện ý định đó. Ông ra lệnh cho những ai biết bơi cứ nhảy xuống nước trước và bơi vào bờ. Những người còn lại, một số đã bám vào các tấm ván hoặc những mảnh tàu vỡ và lội vào bờ sau. Thế là tất cả đều được lên bờ an toàn.